Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng Giêng, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn mục sư Olaf Kiksewet, Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, về sinh hoạt của hội đồng và các tương quan với giáo hội Công giáo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân tựa đề, lời cầu nguyện trong một ngày sống của một bà mẹ. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua mùng 8 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa để ban phép rửa tội cho 28 hài nhi gồm 15 nam và 13 nữ, hầu hết là con cái của các nhân viên Vatican. Trong số các em nam có 4 em mang tên thánh là Francisco. Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha ban phép rửa tội cho các hài nhi tại nhà nguyện Sistina, cũng là nơi được dùng làm mật nghị bầu giáo hoàng và nổi danh với các bức bích họa của Michelangelo, được các du khách viếng thăm nhiều nhất trong số các tác phẩm nghệ thuật tại Viện Bảo tàng Vatican. Phụ giúp Đức Thánh Cha trong thánh lễ này có 3 tổng giám mục, 1 giám mục và 13 giám chức khác, trước sự hiện diện của khoảng 300 người, trong đó có 56 cha mẹ của các em được rửa tội. Trong bài giảng vắn tắt, Đức Thánh Cha ứng khẩu nhắc nhở các cha mẹ và những người hiện diện về ý nghĩa bí tích rửa tội. Ngài nói, anh chị em đã xin đức tin cho con cái. Đức tin sẽ được ban trong phép rửa tội, nghĩa là cuộc sống đức tin, vì đức tin cần phải được sống, tiến bước trên con đường đức tin và làm chứng về đức tin. Đức tin không phải là đọc kinh tin kính những ngày Chúa Nhật trong thánh lễ mà thôi. Đức tin là tin chân lý. Thiên Chúa là Cha đã sai Con của Ngài và Thánh Linh làm cho chúng ta được sống. Nhưng đức tin cũng là tín thác nơi Thiên Chúa, và điều này anh chị em cần phải dạy cho con cái bằng gương sáng, bằng cuộc sống của anh chị em. Đức tin là ánh sáng. Trong nghi thức làm phép rửa, anh chị em sẽ nhận được cây nến sáng như thời đầu của giáo hội. Thời đó, phép rửa được gọi là sự soi sáng, vì đức tin soi sáng tâm hồn, làm cho thấy sự việc với một ánh sáng khác. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, các cha mẹ có nghĩa vụ phải làm cho đức tin tăng trưởng, giữ gìn và làm cho đức tin trở thành chứng tá cho tất cả những người khác. Đó là ý nghĩa của lễ nghi này. Xin anh chị em đừng quên, anh chị em đã xin đức tin, nghĩa vụ của anh chị em là giữ gìn và làm cho đức tin tăng trưởng và trở thành chứng tá cho tất cả chúng tôi, cho cả các linh mục, giám mục nữa. Trong lúc Đức Thánh Cha giảng có nhiều tiếng khóc của các hài nhi, Ngài không hề phật ý hay khó chịu. Ngài gọi tiếng khóc của các em trong lúc ấy giống như một buổi hòa nhạc và nói, cuộc hòa nhạc này là vì các em đang ở một nơi không quen thuộc, vì các em phải thức dậy sớm hơn bình thường. Và có lẽ các em này cất tiếng khóc thì các em khác cũng bắt chước theo. Chúa Giêsu cũng khóc như thế. Tôi thích nghĩ rằng bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu trong máng cỏ là tiếng khóc. Trong các ý nguyện được xướng lên trong phần lời nguyện giáo dân, có một ý nguyện cầu cho các trẻ em đang chịu đau khổ. xin Chúa luôn khơi dậy những người nam nữ có khả năng cúi mình xuống trên các em với lòng yêu thương không biết mệt mỏi. Thánh lễ ban phép rửa tội kéo dài 2 tiếng đồng hồ và lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại một cửa sổ căn hộ giáo hoàng trong dinh tông tòa để chủ sự bày đọc kinh truyền tin với 20.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, mặc dù trời giá lạnh. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng thuật lại biến cố Chúa Giêsu trị pháp rửa tại sông Giô-đan. Ngài nói:
Oggi, festa del battesimo di Gesù, il Vangelo ci presenta la scena avvenuta presso il fiume Giordano.
Hôm nay lễ Chúa Giêsu trị phép rửa, tin mừng trình bày cho chúng ta cảnh tượng nơi sông Giô-đan giữa đám đông hối nhân đến cùng Thánh Gioan Tẩy giả để nhận phép rửa, cũng có cả Chúa Giêsu. Ngài cũng xếp hàng. Gioan muốn ngăn cản ngài đừng làm như thế và nói: Chính tôi mới là người cần được ngài rửa cho. Thực vậy, Thánh Gioan Tẩy giả ý thức khoảng cách lớn giữa thánh nhân và Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đến chính là để lấp đầy khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa. Nếu ngài hoàn toàn là Thiên Chúa thì hoàn toàn cũng là con người, và ngài kết hợp những gì đã bị phân rẽ. Vì thế, Chúa Giêsu xin Gioan làm phép rửa cho để hoàn tất mọi công lý, nghĩa là thực hiện kế hoạch của Chúa Cha, tiến qua con đường vâng phục và liên đới với con người yếu đuối và tội lỗi, con đường khiêm hạ và hoàn toàn gần gũi của Thiên Chúa với các con cái ngài, vì Thiên Chúa rất gần gũi chúng ta. Sau khi được Gioan làm phép rửa, Chúa Giêsu từ sông Giô-đan bước lên, có tiếng Chúa Cha phán từ trên cao: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Đồng thời Thánh Linh dưới hình chim bồ câu đậu xuống trên Chúa Giêsu và công khai khởi sự sứ mạng cứu độ của người, sứ mạng theo của một người đầy tớ khiêm nhường và hiền lành, chỉ có sức mạnh của chân lý như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo: Người sẽ không kêu to, không lên giọng, không bẻ gãy cây sậy đã bị dập, không dập tắt tin đèn còn ngún. Người sẽ công bố công chính với sự thật. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đầy tớ khiêm hạ và hiền lành, đó là lối Chúa Giêsu và các thừa sai của các môn đệ Chúa Kitô loan báo tin mừng trong sự hiền lành và cương quyết, không kiêu hãnh hoặc áp đặt. Truyền giáo đích thực không bao giờ là chiêu dụ tín đồ, nhưng là thu hút về cùng Chúa Kitô. Nhưng làm cách nào đây? Thưa bằng chứng tá của chúng ta, đi từ sự kết hợp mật thiết với Chúa trong kinh nguyện, trong sự thờ lạy và qua những hoạt động bác ái cụ thể, phục vụ Chúa Giêsu hiện diện nơi người bé nhỏ nhất trong số các anh em. Noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành và thương xót, được ơn thánh của Chúa linh hoạt, chúng ta cũng được kêu gọi biến cuộc sống của mình thành một chứng tá vui mừng, soi sáng con đường mang hy vọng và yêu thương. Lễ này làm cho chúng ta tái khám phá hồng ân và vẻ đẹp là một dân tộc, những người đã được rửa tội, nghĩa là chúng ta là những tội nhân nhưng đã được ơn thánh của Chúa Kitô cứu vớt, được thực sự tháp nhập vào quan hệ con thảo của Chúa Giêsu với Chúa Cha nhờ Thánh Linh, được đón nhận vào lòng mẹ giáo hội, có khả năng được một tình huynh đệ vô tận và không có hàng rào nào. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp tất cả các tín hữu Kitô giữ cho ý thức luôn sinh động và biết ơn về phép rửa tội và trung thành tiến bước trên con đường mà bí tích tái sinh chúng ta đã mở ra, và luôn luôn khiêm tốn, hiền lành và cương quyết. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitris.
Ut degni officiamur professionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nunque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domine.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã rửa tội ban sáng trước đó cho 28 trẻ em, và hôm thứ Bảy vừa qua Ngài đã rửa tội cho một dự tòng. Ngài nói, tôi muốn cầu nguyện cho tất cả các cha mẹ trong mùa này đang chuẩn bị cho một người con của mình chịu phép rửa hoặc mới được rửa tội. Tôi khẩn cầu Thánh Linh xuống trên họ và các con cái để bí tích này đơn sơ và đồng thời rất quan trọng, được sống với niềm tin tưởng và vui mừng. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hiệp với mạng thế giới kinh nguyện của Giáo Hoàng, phổ biến qua các mạng xã hội, những ý chỉ cầu nguyện mà Ngài đề nghị mỗi tháng cho toàn thể giáo hội. Như thế, việc tông đồ cầu nguyện được tiến hành và làm gia tăng niềm hiệp thông. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người nghĩ đến tất cả những người sống trên đường phố đang bị giá lạnh và nhiều khi chịu sự dửng dưng lãnh đạm. Tiếc là có người đã chết vì lạnh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và xin Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng ta để có thể giúp đỡ họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn mục sư Olaf Kikse-Tuet, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, về sinh hoạt của hội đồng và các tương quan với giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị thính giả, vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2017, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô sẽ tổ chức một đại hội tại Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và trên thế giới. Ý tưởng triệu tập đại hội do chính mục sư Olaf Fixetuet, Tổng thư ký Hội đồng, đề nghị. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn mục sư tại Geneva hôm 19 tháng 12 vừa qua về các sinh hoạt của hội đồng, các tương quan với giáo hội Công giáo, vai trò nền tảng của nữ giới và người trẻ trong sứ mệnh của giáo hội và cuộc chiến đấu chống lại các bất công và bạo lực trên thế giới. Thưa mục sư, đâu là các lĩnh vực trong đó hội đồng đại kết các giáo hội Kitô dấn thân nhiều nhất?
Trong các năm qua, sau đại hội khoáng đại triệu tập tại Busan bên Nam Hàn năm 2013, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã tập trung dấn thân vào việc thực hiện dự án hành hương công lý và hòa bình. Qua đó, chúng tôi mời gọi mọi Kitô hữu hiểu rằng thăng tiến công lý và hòa bình có nghĩa là vun trồng niềm hy vọng cho hiện tại và cho tương lai. Niềm hy vọng phải đương đầu với các chia rẽ còn ghi đậm dấu trong cuộc sống của các Kitô hữu. Vun trồng hy vọng có nghĩa là khám phá ra chúng ta có thể cùng nhau sống trong ngôi nhà mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta như thế nào. Một căn nhà chung, trong đó chúng ta phải đặc biệt chú ý tới vài giá trị như việc tiếp đón lẫn nhau. Cuộc hành hương phải tính sổ với các sợ hãi âu lo, khiến cho biết bao cộng đoàn và biết bao cá nhân phải đau khổ trong thời đại ngày nay. Vun trồng niềm hy vọng giúp vượt thắng các tình trạng này mà chúng ta phải hiểu biết, nhưng nó không được bóp nghẹt chứng tá của các Kitô hữu sống hy vọng. Không phải nhân danh chủ trương lạc quan theo tâm thức loài người, nhưng bởi sức mạnh nảy sinh từ việc hướng nhìn lên thập giá Chúa Kitô.
Còn đâu là các niềm hy vọng và các chương trình của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô trong các năm tới đây, thưa mục sư?
Bên cạnh cuộc hành hương cho công lý và hòa bình, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tiếp tục yểm trợ các công việc của Ủy ban Đức tin và Hiến chế và thăng tiến các sáng kiến trong lĩnh vực địa phương nhằm xây dựng hòa bình. Trong các năm qua, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã thăng tiến các chương trình cho hòa bình tại Palestine, Israel, Syria, Iraq, Ai Cập bằng cách mở ra các viễn tượng mới cho một lộ trình vượt quá việc nhìn về quá khứ mà ta không thể cứ nô lệ nó. Một ưu tiên khác nữa là việc xây dựng hòa bình bên Phi Châu. Tôi nghĩ tới Nigeria, nơi Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đang dấn thân để tìm ra các dịp gặp gỡ giữa các tín hữu Hồi và tín hữu Kitô, được mời gọi kể lại các kinh nghiệm của họ về bạo lực, xung khắc trong viễn tượng chúng tôi, chứ không phải trong viễn tượng tôi chống lại người khác. Cả tại Nam Sudan và Burundi cũng có các dự án chuyên biệt để ngăn chặn cuộc diệt chủng. Tôi nghĩ tới Nam Sudan. Tại hai nước này, các Kitô hữu đã thành công trong việc nói chung một tiếng nói, và đây là một sự phong phú giúp xây dựng hòa bình, một chứng tá cụ thể cho thấy các Kitô hữu có thể làm khi cùng nhau sống lời kêu gọi hòa bình. Cả bên Âu Châu, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cũng hoạt động xây dựng hòa bình, cả khi vấn đề to lớn gọi hỏi phong trào đại kết là việc tiếp đón các người di cư tị nạn. Các Kitô hữu có một trách nhiệm rất lớn và có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc tiếp đón họ cùng với các chính quyền.
Thưa Mục sư Tuyết, phiên họp khoáng đại lần tới của hội đồng sẽ được triệu tập tại đâu?
Trong hội nghị tại Busan bên Nam Hàn năm 2013, hội đồng đã quyết định là nhóm phiên khoáng đại cứ 8 năm một lần, chứ không phải 7 năm nữa. Về nơi triệu tập, chúng tôi sẽ quyết định trong các tháng tới đây. Các Giáo hội Kitô Đức sẵn sàng đón tiếp đại hội, và như thế là hội nghị lại trở về Âu Châu sau hội nghị triệu tập tại Uppsala bên Thụy Điển hồi năm 1968. Cũng cần luôn nhớ rằng việc tiếp đón hội nghị khoáng đại là một dấn thân, đòi hỏi các giáo hội địa phương tìm ra một con đường có thể dẫn các Kitô hữu tới chỗ trở thành các tác nhân trong thời gian đối chiếu và cầu nguyện này.
Người trẻ có thể dạy cho Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô những gì, thưa Mục sư?
Từ nhiều năm nay, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô tìm kiếm các phương thế để khiến cho giới trẻ trở thành các tác nhân, không phải chỉ là của phong trào Đại kết, nhưng là của cuộc sống của từng giáo hội riêng rẽ. Hội đồng tìm các dịp đào tạo và chia sẻ, như đã luôn luôn làm trong lịch sử của mình, và như chính việc thành lập Học viện Bosei chứng minh cho thấy. Học viện này đã được mở ra trước khi Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô thành hình. Học viện Bosei là nơi ưu tiên cho con đường đại kết, vì có cả sự tham dự của Giáo hội Công giáo, góp phần giúp các bạn trẻ cảm thấy họ là phần của con đường đại kết hiện nay. Nữ giới là phân nửa thế giới. Trong các cộng đoàn Kitô, họ chiếm hơn phân nửa. Nếu chúng tôi quan sát các tham dự viên các hội nghị của chúng tôi, đây là việc đào sâu con đường mà trong bao nhiêu năm qua đã dẫn đưa biết bao cộng đoàn địa phương tới chỗ khám phá ra các ơn của nữ giới như là một kho tàng. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô không thể và không muốn can thiệp vào cuộc sống của các giáo hội riêng rẽ, nơi có cuộc tranh luận về vai trò của nữ giới. Nhưng từ phía mình, hội đồng đã có các cử chỉ cụ thể đối với việc tham dự ngày càng nhiều hơn của phái nữ trong cuộc sống của phong trào Đại kết, bằng cách cho thấy việc tham dự đó đã mở ra các viễn tượng mới trong việc hiểu biết cuộc đối thoại đại kết có thể và phải làm gì trong các giáo hội và trên thế giới.
Thưa Mục sư Tuyết, đối thoại liên tôn là gì đối với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô?
Nó là một lời mời gọi ra khỏi chân trời của mình, như trong các năm qua và nhất là ngày nay. Tình hình đối thoại tốt với các cộng tác và tiếp xúc, nhất là giữa các vị lãnh đạo tôn giáo. Bên cạnh các cuộc gặp gỡ này giữa các vị lãnh đạo còn có các cuộc gặp gỡ khác trên hai bình diện. Bình diện thứ nhất là bình diện của các sáng kiến giúp chống lại việc sử dụng ý thức hệ các tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Đây là việc củng cố đối thoại bằng cách tạo thuận tiện cho các sáng kiến giúp tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau để từ đó khởi hành và tự hỏi xem các tôn giáo có thể làm gì cho hòa bình. Thế rồi còn có bình diện của cuộc sống thường ngày. Có nhiều căng thẳng, nảy sinh từ các thành kiến phải được loại bỏ, với các chương trình chú ý tới các bối cảnh địa phương. Trên bình diện này thật là gương mẫu, điều các Kitô hữu có thể làm tại Âu Châu đối với việc tiếp đón người di cư tị nạn.
Thưa Mục sư, tương quan của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô với Giáo hội Công giáo ra sao ạ?
Các tương quan rất tốt. Năm ngoái chúng tôi đã cùng nhau cử hành kỷ niệm 50 năm các liên lạc chính thức với nhau đã được khai mào với Công đồng Chung Vatican II. trong các năm này đã có biết bao nhiêu sáng kiến chung như việc xác định một đề tài cho tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu. Chắc chắn là với triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, người ta đã chứng kiến một bước nhảy vọt về phẩm trong các tương quan đại kết, từ khi tư tưởng chính là các Kitô hữu phải cùng nhau tiến bước, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau làm chứng trong một chiều kích hành hương. Điều này đã tạo ra các đồng thanh mới, nhất là trong việc xây dựng công lý và hòa bình trên thế giới. Một cách đặc biệt ý nghĩa của mùa mới này là quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập một ngày cầu nguyện cho việc giữ gìn thụ tạo là một đề tài và lĩnh vực mà Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã dấn thân từ nhiều năm nay. Và người ta đã đưa ra một chương trình hành động duy nhất về đề tài này. Nó đã củng cố các tương quan cá nhân và chứng tá chung. Chúng tôi đang sống trong một thời điểm lớn trong tương quan giữa chúng tôi với nhau.
Các Kitô hữu có thể kỷ niệm 500 năm cải cách như thế nào? Năm 2017 có thể là năm của hòa giải các ký ức hay không, thưa mục sư?
Lời cầu nguyện đại kết tại Lund đã là một khởi đầu rất tốt của việc kỷ niệm này. Nó không chỉ liên quan tới các tín hữu Công giáo và Luther mà thôi, mà cũng liên quan tới toàn phong trào đại kết nữa. Đó đã là một lời cầu nguyện không thể tưởng tượng được, không phải chỉ cách đây 500 năm mà cả cách đây 50 năm nữa. Chính kinh nghiệm tại Lund là một lời mời gọi cùng nhau cầu nguyện để củng cố chứng tá của Chúa Kitô trong thế giới bằng cách có can đảm nhìn vào quá khứ với đôi con mắt mới mà không quên biết bao nhiêu xung đột đã đưa phong trào cải cách tới giữa các Kitô hữu. Năm 2017 có thể trở thành năm của hòa giải các ký ức. Nhưng tôi có một tư tưởng của tôi, đó là trong năm 2017, tất cả mọi Kitô hữu sẽ cử hành lễ phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong cùng một ngày với nhau. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống có thể là dịp tụ họp toàn gia đình Kitô tại Jerusalem để cầu nguyện cho hòa bình cho Jerusalem và cho toàn thế giới trong ánh sáng kinh nghiệm của cộng đoàn Kitô tiên khởi đã tìm ra can đảm để nói về tin mừng trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Thưa mục sư, các Kitô hữu có thể làm gì cho sứ mạng này ạ?
Sứ mệnh của các Kitô hữu là loan báo Chúa Kitô sau bao nhiêu bước tiến đã đạt được từ cuộc đối thoại đại kết. Đây không phải là loan báo giáo hội của riêng mình, nhưng là chia sẻ lời Chúa có thể thay đổi thế giới. Đây không còn phải là thời gian đua tranh giữa các Kitô hữu nữa, bởi vì điều đó trái với sứ mệnh của giáo hội, đòi hỏi phải luôn luôn tìm ra các con đường mới để làm chứng cho và sống niềm hy vọng nơi Chúa Kitô. Cách đây vài năm đã có một tài liệu được công bố trình bày phải loan báo Chúa Kitô như thế nào trong một thế giới đa tôn giáo và đa giáo hội. Đó là tài liệu giúp suy tư về sự kiện các Kitô hữu được mời gọi sống với Chúa Kitô là trung tâm điểm như thế nào mà không từ bỏ các truyền thống của mình, giúp hiểu bản chất của sứ mệnh hơn.
Thưa mục sư, việc xây dựng hòa bình và đánh bại bạo lực có phải chỉ là các ảo tưởng Kitô hay không?
Trên thế giới có biết bao nhiêu người phải sống kinh nghiệm của bất công, bạo lực, có nhiều cuộc chiến giữa các quốc gia và có rất nhiều xung đột giữa các nhóm, trong đó người ta thường dùng tôn giáo để biện minh cho các hành động bạo lực hàng ngày. Trong các cuộc gặp gỡ của tôi nghe thấy biết bao người yêu cầu hòa bình bên Syria, bên Palestine, bên Colombia, cần có hòa bình. Tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa là Chúa của hòa bình, các Kitô hữu phải làm chứng cho niềm hy vọng có thể đánh bại bạo lực bằng cách xây dựng công lý và hòa bình trong cuộc sống thường ngày của các cộng đoàn địa phương.
Mục sư nghĩ gì về vai trò của Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc thăng tiến đối thoại đại kết?
Đức Giáo Hoàng Francisco đã chỉ cho tất cả mọi Kitô hữu thấy một viễn tượng cụ thể. Cùng nhau bước đi trong thế giới với một cung cách chia sẻ và huynh đệ, giúp thắng vượt các chia rẽ, bằng cách nhắc nhớ cho hết mọi Kitô hữu biết rằng lộ trình của chúng ta là ở trong tay Chúa, là đấng muốn cho chúng ta hiệp nhất với nhau. Đọc những gì Đức Francisco viết và nhìn những gì Ngài làm cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô là một nâng đỡ và một khích lệ đối với tất cả mọi người. Trong công trình của Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi đã tiếp nhận được một đồng điệu sâu thẳm với cuộc hành hương của công lý và hòa bình do Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đề xướng. Bởi vì Đức Giáo Hoàng đặt để vào trung tâm cuộc sống của các Kitô hữu việc loan báo Thiên Chúa, đấng cứu độ, đấng tạo hóa và là Chúa của hòa bình. Chúng ta đang sống trong một thời điểm thật hạnh phúc cho cuộc đối thoại đại kết, một thời điểm mời gọi canh tân sứ mệnh tạo dựng hiệp nhất bằng cách luôn luôn tìm ra các hình thức mới để chia sẻ niềm hy vọng và niềm vui của Thiên Chúa và với chúng xây dựng hòa bình trên thế giới này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn mục sư Olaf Fixedwet, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô về sinh hoạt của hội đồng và các tương quan với giáo hội Công giáo. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 1, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trên thế giới nhân lễ các thánh anh hài, trong đó Ngài kêu gọi các giám mục nỗ lực bảo vệ các trẻ em, chống nạn buôn người và nạn bạo lực, đồng thời tuyệt đối không dung thứ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục noi gương Thánh Giuse, can đảm bảo vệ niềm vui khỏi những Herode thời nay đang phá hủy sự thơ ngây của các trẻ em chúng ta, một sự thơ ngây vô tội bị phá vỡ dưới sức nặng của lao động lén lút và nô lệ, dưới sức nặng của nạn mãi dâm và bóc lột. Sự thơ ngây bị phá hủy vì chiến tranh và cưỡng bách xuất cư, với sự mất mát tất cả những gì mà sự di cư ấy gây ra. Hàng ngàn trẻ em chúng ta ngã gục dưới bàn tay của những kẻ cướp, những tên mafia, những con buôn chết chóc, mà điều duy nhất họ làm là phá hủy và khai thác nhu cầu của các trẻ em. Đức Thánh Cha cũng viết, chúng ta hãy lắng nghe tiếng than khóc của các trẻ em ấy, chúng ta cũng hãy lắng nghe tiếng khóc than của mẹ giáo hội chúng ta, đang khóc không những trước đau đớn gây ra cho các con cái nhỏ nhất của mình, nhưng cũng khóc vì biết tội mà một số phần tử của mình đã phạm. Đau khổ, lịch sử và đau đớn của các trẻ vị thành niên bị các linh mục lạm dụng tính dục. Đó là tội làm cho chúng ta tủi hổ. Những người đã có trách nhiệm chăm sóc các trẻ em ấy đã phá hủy phẩm giá của các em. Chúng ta mạnh mẽ lên án điều này và chúng ta xin lỗi. Chúng ta hiệp với đau khổ của các nạn nhân và chúng ta khóc thương tội lỗi. Tội vì những gì đã xảy ra, tội vì bỏ qua không trợ giúp, tội vì che đậy và phủ nhận, tội lạm dụng quyền bính. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, cả giáo hội cũng đau xót khóc tội của con cái mình và xin lỗi. Ngày nay, nhớ lại ngày lễ các thánh anh hài, tôi muốn canh tân tất cả quyết tâm của chúng ta để những tội hung ác ấy không xảy ra nữa. Chúng ta hãy tìm được can đảm cần thiết để thăng tiến tất cả những phương thế cần thiết để những tội ác ấy không tái diễn. Chúng ta hãy minh bạch và chân thành chọn mệnh lệnh tuyệt đối không dung thứ trong lĩnh vực này.
Tuần qua, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng bày tỏ đau buồn và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổi loạn trong một nhà tù ở Brazil, làm cho 60 người chết. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nói, hôm qua mùng 3 tháng Giêng, từ Brazil có những tin bi thảm về vụ thảm sát tại nhà tù Manaus, nơi đã xảy ra một cuộc đụng độ rất dữ dội giữa các băng đảng cạnh tranh nhau và làm cho hàng chục người chết. Tôi bày tỏ đau lòng và lo âu vì những gì xảy ra. Tôi mời gọi cầu nguyện cho những người thiệt mạng, cho thân nhân của họ và tất cả những tù nhân tại nhà tù ấy, cũng như những người làm việc tại đó. Và tôi tái kêu gọi làm sao để các nhà tù trở thành những nơi cải huấn và tái hội nhập vào xã hội, và làm sao để những điều kiện sinh sống của các tù nhân xứng với nhân phẩm. Cuộc nổi loạn và đụng độ đã kéo dài 17 tiếng đồng hồ giữa hai băng đảng tên là Gia đình miền Bắc và Bộ Chỉ huy thứ nhất của thủ đô. Họ tranh giành nhau quyền kiểm soát việc buôn bán ma túy tại thủ phủ bang Manaus. Bộ trưởng Tư pháp Brazil đã ra lệnh thuyên chuyển những tên chỉ huy hai băng đảng đến những nhà tù liên bang rất nghiêm ngặt.
Sáng thứ Năm, mùng 5 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 800 tham dự viên hội nghị do Văn phòng Toàn quốc Italia về mục vụ ơn gọi tổ chức trong những ngày này với chủ đề Hãy đứng lên, tiến bước và đừng sợ hãi. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Cha Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia. lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khích lệ những người dấn thân trong việc mục vụ ơn gọi, biết lắng nghe, đón nhận những băn khoăn và khao khát của người trẻ. Ngài nói đến hai đặc tính của người mục vụ ơn gọi là lòng hăng say dấn thân và tinh thần nhưng không, phục vụ giáo hội và tôn trọng, tìm kiếm thiện ích của những người mà mình đồng hành trên con đường phân định ơn gọi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để đáng tín nhiệm và hòa hợp với người trẻ, cần dành ưu tiên cho việc lắng nghe, biết dành thời giờ cho việc đón nhận những câu hỏi và ước muốn của họ. Chứng tá của anh chị em càng có sức thuyết phục nếu anh chị em vui mừng và trong sự thật biết kể lại vẻ đẹp, sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của người được Thiên Chúa yêu thương, sống sự chọn lựa con đường sống của mình với lòng biết ơn để giúp tha nhân, để lại một vết tích đặc sắc trong lịch sử. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều này đòi anh chị em không được mất định hướng vì những quyến rũ bên ngoài, nhưng tín thác nơi lòng thương xót và sự dịu dàng của Chúa, hun nóng lòng trung thành của chúng ta trong việc chọn lựa theo Chúa và sự tươi mát của tình đầu trong việc theo đuổi ơn gọi.
Hiệp định ngưng chiến tại Syria được ký kết giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện các lực lượng phiến quân mang lại phần nào hy vọng cho dân chúng đau khổ tại đất nước này. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi đừng để cho tư lợi của các cường quốc trỗi vượt trong tình trạng Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhận xét rằng hiệp định ngưng chiến tại Syria giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ với các lực lượng phiến quân tuy mong manh nhưng là một tiến bộ quan trọng. Hiệp định này thật thích hợp để đặt nền tảng cho một nền hòa bình vững bền ở Trung Đông. Hiệp định đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh phê chuẩn hôm 31 tháng 12 vừa qua. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, hiệp định ngưng chiến này phải là một tiền đề cho một hành động trách nhiệm từ phía cộng đồng quốc tế, vì chiến tranh tại Syria là một cuộc chiến giữa các đại cường quốc và các nhóm khác ở trong vùng. Vì thế, điều cơ bản là những quyền lợi của các đại cường và các phong trào tôn giáo lớn không trở thành một sức mạnh gây chết chóc cho dân nghèo và các thường dân ở địa phương. Cuộc chiến trong hơn 5 năm qua tại Syria đã làm cho hơn 300.000 người chết và 6 triệu người tản cư trong nội địa Syria và 4 triệu người khác tị nạn sang các nước láng giềng như Jordania, Thổ Nhĩ Kỳ và nhất là tại Liban. Đức Tổng giám mục Tomasi tố giác rằng, nơi căn cội của bạo lực tàn phá Syria, vốn là một nước đã hoạt động tốt, chính là ước muốn quyền lực. Ai sẽ thống trị Trung Đông? Người Hồi giáo Sunnit hay Shiite? Nga hay Mỹ?
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhắc lại rằng, mặc dù có một vai trò hàng đầu trong các tiến trình hòa bình gần đây như giữa Mỹ và Cuba hoặc tại Colombia, nhưng Tòa Thánh không phải là một thế lực kinh tế hoặc quân sự, và các vệ binh Thụy Sĩ với 110 người không thể ngăn chặn các bom đạn tân thời, nhất là các bom đạn hạt nhân. Đức Tổng giám mục Tomasi ghi nhận những bước tiến tích cực đã diễn ra trong năm 2016, và Ngài cầu mong rằng đề tài của Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng vừa qua, tức là bất bạo động như một chiến lược chính trị, được gia đình nhân loại ý thức và xác tín. Giải pháp cho các vấn đề không phải là việc sử dụng các võ khí, nhưng hệ tại ở sự đối thoại, kiến tạo những cuộc gặp gỡ huynh đệ, thiết lập những nhịp cầu, thay vì dựng lên những bức tường chia cách nhau.
Tuần qua, dư luận tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn rúng động về vụ khủng bố đã xảy ra đêm ngày 31 tháng 12, tại một hộp đêm ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, làm cho 39 người chết, trong đó có nhiều người nước ngoài. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ này. Tuy là thiểu số, các vị lãnh đạo công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng góp phần chống lại tệ nạn khủng bố, trong đó có Đức cha Paolo Bizetti, đại diện tông tòa miền Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng liên kết chống nạn khủng bố.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề Lời cầu nguyện trong một ngày sống của một bà mẹ.
Từ khi còn nhỏ, Daniel Lê Bin đã thấy và nghe cha của mình cầu nguyện, đọc các giờ kinh phụng vụ hàng ngày như các tu sĩ. Và dần dần cuốn sách đọc kinh bỏ túi đã trở nên hấp dẫn đối với Daniel Lê. Bà nghĩ là sau này khi lớn tuổi hơn, bà sẽ cũng như cha mình, cầu nguyện với cuốn sách kinh các giờ kinh phụng vụ. Còn hiện nay, các giờ kinh của bà là mỗi biến cố trong ngày, bà kể. Vào ban sáng, khi chồng tôi đang trong phòng tắm, các con đang còn ngủ, cà phê thì sẵn trong tách, ngồi một mình trên ghế dựa với cuốn sách kinh, tôi chuẩn bị một ngày đang đến. Không lâu sau đó, con bé Gabi thức dậy và gọi từ cầu thang. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Rồi con bé tìm thấy tôi và kể cho tôi nghe những giấc mơ về các công chúa và các con bướm của nó. Nó làm tôi vui với những điệu múa khi các ngón chân bấm xuống nền nhà, còn hai cánh tay di chuyển duyên dáng trong không gian. Nó còn hỏi tôi về các kiểu tóc, sơn móng tay móng chân, xỏ lỗ tai và khi nào nó đến tuổi có thể làm những điều này. Khi lắng nghe Gapi nói, tôi cầu nguyện, xin Chúa cho con đôi tai, xin giúp cho con lắng nghe trong giọng nói bé nhỏ này, không phải là điều gì đó cắt đứt hay kéo con ra xa Chúa, nhưng là mục đích mà Chúa đặt con trên trái đất này. Xin giúp cho con lắng nghe một con bé ba hoa, đang lớn và đang cần sự hướng dẫn của con. Xin cho con đôi tai để lắng nghe món quà đến từ giọng nói nhỏ nhẹ, tò mò, sinh động và đáng yêu của nó. Vào buổi trưa, mệt vì tiếng kêu đói của những đứa trẻ, tôi lôi hộp mì ống trong tủ thức ăn và đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Chồng giấy tờ của trường học cao ngất ở quầy đang đợi tôi đốt đi. Mỡ nhầy nhụa và nước sốt của món thịt gà bữa tối qua bắn tung té đang chờ tôi ở bếp lò. Tôi với lấy miếng giấy và cái khăn lau, lau trên mặt bếp lò trong khi chờ nước sôi. Vừa lau, tôi vừa cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt, con muốn nhìn thấy lời chúc lành, được đủ ăn, trong nhà bếp bề bộn của con. Xin giúp con nhận ra đặc ăn có các đứa trẻ ở nhà, giữa đống giấy và hỗn độn của phòng ăn. Xin tỏ cho con thấy rằng những bề bộn chỉ tạm thời, nhưng các linh hồn con đang nuôi dưỡng là vĩnh viễn. Xin giúp con biết rằng sở thích ngăn nắp trật tự của mình sẽ được làm đúng lúc, còn ngay bây giờ con chỉ muốn nhìn thấy tình yêu. Ban chiều, tôi lái xe chở hai đứa nhỏ nhất của tôi, một đứa đến sân tập bóng rổ, sau đó đưa đứa thứ hai đến thị trấn cạnh đó, rồi dừng lại ở tiệm thực phẩm để mua một ít đồ và rồi quay lại các sân tập thể thao để đón các con. Trời đã chiều tối khi chúng tôi trên đường về nhà. Đầu tôi đầy những suy tính về việc giặt xong quần áo, những cú điện thoại cần gọi, những email cần viết, những buổi hẹn cần gặp, và bữa tối phải chuẩn bị. Nhưng thằng bé Danny đã ngủ gật. Cách nhẹ nhàng, tôi tháo dây an toàn, nâng nó khỏi ghế xe và đi qua bóng tối về nhà. Không khí lạnh làm thằng bé thức dậy. Nó vặn vẹo, khóc và đá chân tay. Vừa bế nó, tôi cầu nguyện, xin Chúa cho con đôi tai, con cần sức mạnh dịu dàng. Xin giúp con đáp trả sự giận dữ với một cái vuốt ve so dịu. Con muốn chạm đến các con của con cách mà chúng cần nhất. Xin cho con một cánh tay để có thể ôm chúng khi chúng cần được ôm, nhưng cũng là cánh tay khôn ngoan để biết khi nào cần thả cho chúng đi. Trong mọi đụng chạm của con, xin cho tất cả những người khác cảm thấy tình yêu Chúa. Ban chiều, các chàng cao bồi chiếm ngôi nhà, những khẩu súng nổ trong phòng khách và một lâu đài được xây trong hành lang. Dừng lại, tôi nghe chính tôi nói, đến giờ thay đồ ngủ rồi. Nhưng mấy đứa trẻ cao bồi không nghe lời mẹ chúng. Mấy đứa lớn thỉnh thoảng còn giả điếc khi chúng gần giành được thắng lợi, thì mẹ nó lại bảo đến lúc không được làm ồn ào nữa. Khi tôi la mắng chúng, tôi cầu nguyện, xin Chúa cho con giọng nói của Chúa. Xin giúp con thấy rằng những lời con chọn có thể xây đắp hoặc phá đổ. Khi con trở nên mệt mỏi để lặp đi lặp lại và muốn bỏ mặc hoặc la hét, xin soi sáng cho con biết cách tốt hơn để chiếm được sự chú ý của các con của con. Xin ban cho con ơn sửa đổi cách công bằng và hướng đến nhân đức. Xin giúp con nói lớn những điều tốt và thật về các con của con muốn khuyến khích chúng. Vào ban đêm, có tiếng đứa trẻ nói, mẹ ơi, con muốn uống nước. Tôi phải buộc mình rời khỏi chiếc giường ấm áp khi đi ra cửa, xuống cầu thang, để lấy ly nước. Tôi trở lại, đưa ly nước cho nó uống và đưa nó trở lại giường ngủ. Nó nài nỉ, ở đây với con. Và tôi đã ngồi xuống cạnh nó. Khi nó ngủ, tôi cầu nguyện. Xin Chúa ban cho con một trái tim trong giấc ngủ, các thân thể đang thở trong các phòng ngủ. Xin cho con nhìn thấy điều quý giá của các linh hồn Chúa đã trao gửi cho con. Con muốn trái tim con tràn đầy ân sủng, tình yêu, niềm vui và lòng biết ơn. Xin giúp con biết rằng cuộc sống của con trong gia đình này và những ngày của con với các đứa trẻ này là một đặc ân có thời hạn. Xin dạy con nhìn thấy Ngài, cảm được Ngài và biết Ngài trong sự bình an và yên tĩnh của đêm nay. Xin chạm đến trái tim con và tỏ cho con sự kiên nhẫn mà Ngài đang đợi con dưới những ồn ào hỗn loạn trong mọi giây phút của Ngài. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ngôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.